Lãnh tạ Chúa và cảm ơn quý ông bà anh chị em. Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học lời của Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ và chúng ta sẽ học 12 câu đầu tiên của đoạn 4. Và trước hết thì tôi xin đọc Công vụ các sứ đồ đoạn 4 từ câu 1 đến câu 12 với cái tựa đề bài học của chúng ta là bài giảng thứ 3 của Phi-e-rơ. Họ đang nói với dân chúng thì các thầy tế lễ, viên đội trưởng lính của đền thờ và những người Sa-đu-xê bỗng đến với họ. Chúng bực tức vì họ đã dạy dân chúng và công bố trong Đức Chúa Giê-xu sự sống lại từ những cái chết. Chúng ra tay bắt họ và giam họ vào ngục cho tới hôm sau, vì bấy giờ đã là buổi chiều. Dù vậy, nhiều người đã nghe lời được rao giảng thì tin, số người lên đến khoảng 5.000. Vào hôm sau đã xảy ra sự nhóm hiệp của các kẻ cai trị, các trưởng lão, các thầy thông giáo tại Jerusalem. Có Anne là thầy tế lễ thường phẩm, Caiphê, Văn, Alexander và nhiều người thuộc về bà con của thầy tế lễ thường phẩm. Chúng đặt họ vào giữa, hỏi rằng, trong thẩm quyền nào hoặc trong danh ai mà các ngươi đã làm điều ấy? Bấy giờ, Phi-e-rơ được đầy dẫy Thánh Linh đã nói với chúng, hỡi các nhà cai trị của dân chúng và các trưởng lão của Israel, nếu hôm nay chúng tôi bị tra hỏi về việc lành làm cho một người tàn tật, bởi đó người ấy được chữa lành, thì hết thảy các ông và hết thảy dân Israel hãy biết rằng, trong danh của Đức Chúa Giê-xu Christ ở Nazareth, đấng các ông đã đóng đinh trên thập tự giá, đấng Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại từ những kẻ chết trong Ngài, người này đứng trước các ông khỏe mạnh. Đấng ấy là khối đá bị xem thường bởi các ông, những kẻ xây nhà, đã trở nên khối đá chính của góc nhà. Chẳng có sự cứu rỗi trong ai khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho trong loài người, để chúng ta phải được cứu trong danh ấy. Kính thưa Hội Thánh, sau ngày Hội Thánh được thành lập, bài giảng thứ ba do Phi-e-rơ giảng đã được ghi lại trong Thánh Kinh là bài giảng ngắn, gọn dành cho các thầy tế lễ, viên đội trưởng lính của đền thờ và những người Sa-đu-xê ở tại Jerusalem. Họ là những người thuộc giai cấp cầm quyền ở trong Do Thái giáo. Họ tự xưng là những người hiểu biết Thánh Kinh. Thời ấy thì Thánh Kinh chỉ có phần Cựu Ước và bản dịch từ tiếng Hebrew sang tiếng Hy Lạp gọi là bản dịch 70 được thông dụng. Chính Đức Chúa Giê-xu và các môn đồ của Ngài cũng dùng bản dịch này. Thế nhưng qua lời giảng của Phi-e-rơ thì chúng ta thấy họ đã không hiểu biết ý nghĩa của Thánh Kinh. Vì lý trí của họ đã bị chai cứng, lòng của họ có tấm màn che giấu sự vinh quang của lẽ thật từ lời Chúa. Đức Thánh Linh qua sứ đồ Phao-lô đã nói về họ như thế này, như đã chép trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 3 từ câu 14 đến câu 16. Nhưng lý trí của họ đã bị chai cứng, vì cho tới ngày nay chính cái màn ấy vẫn còn ở trên sự đọc Cựu Ước, chẳng cất khỏi, mặc dù ấy là điều bị qua đi trong Đấng Christ. Vậy nên, mãi tới nay, khi các sách của Mô-sê được đọc, cái màn ấy vẫn còn nằm ở trên tấm lòng của họ. Nhưng khi ai trở lại cùng Chúa, thì cái màn ấy bị cất khỏi. Ngay cả khi họ được Phi-e-rơ rao giảng lẽ thật, thì họ cũng vẫn không nhận thức được lẽ thật. Đã vậy, họ còn tìm cách đàn áp sự công bố lẽ thật. Và sự kiện ấy đã được ghi lại trong Công vụ các sứ đồ đoạn 4 từ câu 1 đến câu 12 mà chúng ta sẽ cùng nhau học ngày hôm nay. Nhưng trước hết, chúng ta cần phải phân biệt rõ sự thờ phượng Đức Chúa Trời của con dân chân thật của Chúa vào thời Cựu Ước với cái sự thờ phượng Đức Chúa Trời của Do Thái giáo. Con dân chân thật của Chúa thờ phượng Đức Chúa Trời bởi đức tin vào trong lời Chúa và thờ phượng Chúa theo lời Chúa. Phần lớn những kẻ theo Do Thái giáo không thật sự kính sợ Đức Chúa Trời, mà chỉ thờ phượng Ngài bằng lễ nghi, hình thức bên ngoài, và họ hoàn toàn không có sự hiểu biết lời Chúa. Do Thái giáo bắt đầu vào khoảng năm 444 trước Công nguyên, khi tòa công luận lớn của dân Israel thiết lập những lời truyền khẩu diễn giải ngũ kinh. Ngũ kinh tức là năm sách đầu tiên của Thánh Kinh, còn được gọi là các sách của Mô-sê. Và họ dùng những lời truyền khẩu đó làm nền tảng cho sự hiểu các điều răn và luật pháp ở trong Thánh Kinh. Đến thời của Đức Chúa Giê-xu, những người Pha-ri-si đã khẳng định rằng Một người không thể hiểu các điều răn và luật pháp nếu không tham khảo các lời truyền khẩu ấy. Họ cho rằng các lời truyền khẩu ấy chính là sự diễn giải trực tiếp từ Đức Chúa Trời truyền cho Môi-se. Tòa công luận là một hội đồng tòa án trong mỗi một thị trấn của người Israel chuyên về việc xử án. Tòa công luận lớn ở tại Jerusalem gồm 71 trưởng lão nhóm họp mỗi ngày ở tại đền thờ, trừ ngày Sa-bát và các ngày lễ hội. Tòa công luận lớn tại Jerusalem chuyên về việc xét xử các vấn đề liên quan đến việc áp dụng luật pháp của Đức Chúa Trời và các nghi lễ thờ phượng Đức Chúa Trời, cũng như xác định ngày trăng mới mỗi tháng và thiết lập những ý tưởng thần học. Do Thái giáo chia thành 4 giáo phái chính là phái Pharisee, phái Sadducee, phái Essen và phái Zelot. Chỉ có phái Pharisee và phái Sadducee là được nói đến trong Thánh Kinh. Phái Pharisee là phái chuyên phụ trách vấn đề diễn giải Thánh Kinh, và xin nhớ Thánh Kinh lúc bấy giờ chỉ có Thánh Kinh phần Cựu Ước mà thôi. Danh từ Pharisee có nghĩa là những người được biệt riêng. Phái Pharisee tự xem họ là những người được biệt riêng để lo việc sao chép Thánh Kinh và giải thích Thánh Kinh. Phần lớn họ là các Rabbi. Rabbi là bậc thầy chuyên lo cái việc giảng dạy Thánh Kinh. Các thầy thông giáo là những người sao chép và giải thích Thánh Kinh, và các nghị viên trong tòa công luận ở tại Jerusalem. Mặc dù ngày nay danh từ Pharisee thường được dùng với nghĩa kẻ giả hình, nhưng những người Pharisee thuở ban đầu đã gắn bó một cách sâu sắc với hành vi đạo đức, và cái cách tiếp cận Thánh Kinh của họ thì mang tính học thuật. Phái Pharisee xuất hiện vào khoảng từ năm 165 trước Công Nguyên cho đến năm 160 trước Công Nguyên. Lập trường về đạo đức của họ bao gồm sự tuân thủ nghiêm khắc các khía cạnh hành vi của luật pháp Môi-se. Chính họ đã phát triển và thiết lập những lời truyền khẩu diễn giải ngũ kinh. Những lời diễn giải ấy được gọi là luật pháp truyền khẩu hoặc là luật pháp bất thành văn. Danh từ Torah ở trong tiếng Hebrew bao gồm các nghĩa lời chỉ dẫn, sự giảng dạy, giáo lý hoặc luật pháp. Và danh từ này thường được dùng để gọi chung ngũ kinh, tức là từ Sáng Thế Ký cho đến Phục Truyền Luật Lệ Ký. Khi chúng ta đọc trong Thánh Kinh thấy danh từ luật pháp, thì danh từ ấy được dùng để chỉ về luật pháp của Đức Chúa Trời. Và đặc biệt là danh từ ấy chỉ về tất cả các mệnh lệnh của Đức Chúa Trời như đã được ghi chép ở trong Thánh Kinh chỉ trong 5 sách đầu. Nhưng mà trong một ý nghĩa rộng hơn thì danh từ luật pháp bao gồm toàn bộ Thánh Kinh Cựu Ước. Những người Pharisee tin vào đời sau và cái sự phục sinh của thân thể xác thịt theo nghĩa đen. Họ tin vào sự tiền định bởi Thiên Chúa. Họ tìm cách giải thích ý nghĩa của Thánh Kinh sao cho có thể ứng dụng cụ thể vào nếp sống mỗi ngày. Họ chủ trương sự thờ phượng Đức Chúa Trời không chỉ giới hạn trong đền thờ tại Jerusalem, mà là có thể thực hiện ngay cả ở những nơi xa đền thờ và ở ngoài Jerusalem. Vì thế, họ chủ trương xây dựng các nhà hội và tổ chức nhóm hiệp trong các nhà hội vào mỗi ngày Sa-bát. Đến thời của Đức Chúa Giê-xu thì phái Pharisee đã bị băng hoại một cách trầm trọng. Ma-thi-ơ đoạn 15 ghi lại lời Đức Chúa Giê-xu lên án họ về sự họ dạy cho người ta theo lời truyền khẩu mà bỏ đi các điều răn của Đức Chúa Trời. Ma-thi-ơ đoạn 23 thì ghi lại lời Đức Chúa Giê-xu quở trách họ về sự giả hình của họ. Phần lớn những người Pharisee giữ chức vụ thầy tế lễ. Dù vậy, sau khi đền thờ bị quân đội La Mã phá hủy vào năm 70, thì phái Pharisee vẫn tiếp tục hoạt động một cách mạnh mẽ để bảo tồn văn hóa và đức tin của dân Israel qua sự giảng dạy của họ trong các nhà hội. Nhờ đó mà Do Thái giáo vẫn còn lưu truyền cho tới ngày nay. Phái thứ nhì ở trong Do Thái giáo là phái Sadducee, và danh từ Sadducee có nghĩa là những người công chính. Phái Sadducee có lẽ là ra từ dòng họ của thầy tế lễ thượng phẩm Sa-đốc, là thầy tế lễ thượng phẩm trong triều đại của vua David và vua Salomon. Phái Sadducee bao gồm phần lớn giới thầy tế lễ thượng phẩm, các gia đình quý tộc, các thương gia, các nhà giàu có. Phái Sadducee khác biệt một cách đáng kể với phái Pharisee về thần học của họ. Người Sadducee không tin vào đời sau, không tin về sự thực hữu của các thiên sứ, cũng không tin về cái sự phục sinh của thân thể xác thịt theo nghĩa đen. Họ không tin những gì không được ghi chép trong Thánh Kinh, vì thế họ không tin các lời truyền khẩu như là phái Pharisee. Họ giải thích và áp dụng các điều răn hoàn toàn theo nghĩa đen. Vì thế họ nghiêm khắc trong việc thi hành án tử hình và luật mắt đền mắt, răng đền răng. Trên thực tế, mối quan tâm chính của người Sadduce là chính trị. Họ sẵn sàng hợp tác với nhà cầm quyền. Điều này khiến cho họ trở thành những công cụ hữu ích cho nhà cầm quyền của đế quốc Hy Lạp và đế quốc La Mã, khi hai đế quốc này đô hộ dân Israel. Cũng chính vì thế mà dân Israel không ưa thích họ. Họ có khuynh hướng trở thành quý tộc và nắm quyền kiểm soát của chức thầy tế lễ thượng phẩm. Anne cũng như Caiphe được đề cập ở trong Luca đoạn 3 câu 2 và trong công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 6 mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay đều là người Sadduce. Phái Sadduce đã góp phần tích cực trong việc lên án chết Đức Chúa Giêsu. Họ cho rằng Ngài đã phạm thượng khi xưng là con của Đức Chúa Trời. Vì sinh hoạt của họ gắn bó một cách chặt chẽ với sinh hoạt của đền thờ và sự hợp tác với nhà cầm quyền, nên sau khi đền thờ bị phá hủy vào năm 70, thì phái Sadduce cũng dần dần bị tan rã. Thứ ba, ở trong Do Thái giáo còn có giáo phái gọi là Essene. Danh từ Essene có nghĩa là tinh kính. Phái Essene là một nhóm nhỏ, chừng vài ngàn người. Người Essene sống đời tu sĩ độc thân, không có thành viên là phụ nữ. Tài sản được xem là của chung. Họ cảm thấy họ là những người được Đức Chúa Trời kêu gọi tách rời khỏi xã hội để chuẩn bị cho ngày tận thế. Họ cảm thấy ngày tận thế sắp xảy ra và nhiệm vụ của họ là kiên nhẫn, thụ động chờ đợi ngày tận thế. Quan niệm về ngày tận thế của họ có nghĩa là ngày ấy sẽ đến khi mà Đấng Messi, tức là Đấng Christ xuất hiện để tiêu diệt tất cả các thế lực cầm quyền của loài người và tái thiết lập vương quốc Israel. Họ sống một cái nếp sống lao động chân tay và ẩn dật. Họ cẩn thận vâng giữ các điều răn và luật pháp, đặc biệt là ngày Sa-bát và các nghi thức tẩy uế. Họ dành riêng ngày Sa-bát để suy ngẫm ngũ kinh. Họ tin nhận sự sống đời đời và sự tội lỗi sẽ bị trừng phạt bởi Thiên Chúa, nhưng họ không tin sự sống lại của thân thể xác thịt. Một số người trong phái Essene xa lánh việc thờ phượng Đức Chúa Trời ở trong đền thờ vì cái sự hữu hóa ở trong giới thầy tế lễ. Thành viên mới chỉ được tiếp nhận sau một năm thử nghiệm nhưng không thể tham gia các bữa ăn chung trong hai năm kế tiếp. Những người đủ điều kiện làm thành viên được kêu gọi tuyên thệ lòng tin kính đối với Thiên Chúa, sống công chính đối với loài người, ghét sự giả dối, yêu lẽ thật và trung thành tuân theo tất cả các nguyên lý khác của phái Essene. Sau đó thì họ mới được phép dùng bữa ăn trưa và bữa ăn tối trong sự im lặng với những người khác. Và những người Essene này đã sản xuất các tài liệu viết tay được tìm thấy hàng ngàn năm sau đó, được gọi là cuốn sách biển chết. Những tài liệu vô cùng quan trọng này đã giúp cho chúng ta thấy Thánh Kinh Cựu Ước đã được sao chép một cách chính xác và bảo quản cẩn thận như thế nào qua nhiều thế kỷ. Và giáo phái thứ tư là giáo phái Celot. Danh từ Celot có nghĩa là cuồng tín. Celot là giáo phái nhỏ nghiêng về chính trị, tương tự như phái Essene. Phái Celot tin rằng ngày tận thế sắp đến. Tuy nhiên, thay vì sống thụ động như những người Essene thì họ nhiệt thành tin rằng hành động của họ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thời điểm và cách thức ngày tận thế xảy ra. Họ tin rằng họ được Đức Chúa Trời kêu gọi họ thực hiện các hành động bạo lực chống lại nhà cầm quyền La Mã và kích động những người khác tham gia với họ để ngày tận thế sớm đến. Họ không thể chấp nhận những kẻ theo ngoại giáo thờ đa thần cai trị họ. Họ kỳ thị và khinh bỉ những người Israel nào muốn sống hòa bình với nhà cầm quyền La Mã. Họ tin rằng họ phải thay mặt Thiên Chúa trừng trị những kẻ phạm tội, nếu không Thiên Chúa sẽ hình phạt cả dân tộc Israel. Rất có thể Baraba mà dân Israel đòi được tha thay vì Đức Chúa Giêsu chính là một người thuộc phái Celot. Về mặt thần học thì người Celot hoàn toàn giống với người Pharisee, ngoại trừ cái sự cuồng tín xem cái sự chống lại nhà cầm quyền La Mã là thiên chức của họ. Họ vừa xung đột với những người Sadduce vốn thân thiện hợp tác với người La Mã, vừa đánh giết lính và quan chức người La Mã bằng các hình thức khủng bố và ám sát. Sự nổi loạn lần thứ nhất của họ từ năm 66 cho đến năm 70 đã khiến cho người La Mã mạnh tay đàn áp người Israel, dẫn đến sự đền thờ Thiên Chúa và thành Jerusalem bị phá hủy vào năm 70. Sự nổi loạn lần thứ nhì vào năm 73 cũng bị thất bại, và toàn thể hơn 800 người Seleuk bị bao vây trên đỉnh núi Masada đã tự sát thay vì đầu hàng người La Mã. Và bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa của từng câu ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 4 từ câu 1 đến câu 12 về bài giảng thứ 3 của Phi-e-rơ. Trước hết là câu 1. Họ đang nói với dân chúng thì các thầy tế lễ, viên đội trưởng lính của đền thờ và những người Sa-đu-xê bỗng đến với họ. Đại danh từ họ được dùng ở trong phân đoạn này là chỉ về Phi-e-rơ và Giăng. Trong lúc Phi-e-rơ và Giăng còn đang giảng giải cho khoảng 2.000 người về sự Đức Chúa Giê-xu chính là Đấng Christ đã được hứa trong Thánh Kinh Cựu Ước, thì các thầy tế lễ, viên đội trưởng lính của đền thờ và những người Sa-đu-xê bỗng xuất hiện. Các thầy tế lễ là các thầy tế lễ đang có phiên trực hàng tuần vào lúc ấy. Vào thời buổi của đền thờ thứ nhất cũng như đền thờ thứ nhì thì các thầy tế lễ được chia thành những cái ban để trực vào mỗi tuần từ Sa-bát này đến Sa-bát kia. Thì mỗi một tuần như vậy thì có một số thầy tế lễ được phân công để trực ở tại đền thờ lo việc dâng hiến các của lễ. Viên đội trưởng lính của đền thờ là người cầm đầu một đội quân người Israel được nhà cầm quyền La Mã cho phép trang bị vũ khí để giữ gìn trật tự và bảo vệ đền thờ. Viên đội trưởng này là người có quyền lực thứ nhì theo sau thầy tế lễ thượng phẩm. Những người Sa-đu-xê là những người Israel thuộc phái Sa-đu-xê đang có mặt để dự buổi dâng tế lễ và cầu nguyện buổi chiều. Vì người Sa-đu-xê không tin về sự sống lại của thân thể xác thịt, nên khi nghe tin có người rao giảng về sự người chết sống lại thì họ đã kéo đến xem. Câu thứ nhì, chúng bực tức vì họ đã dạy dân chúng và công bố trong Đức Chúa Giê-xu sự sống lại từ những kẻ chết. Công bố trong Đức Chúa Giê-xu có nghĩa là công bố về Đức Chúa Giê-xu. Lời công bố của Phi-e-rơ về sự sống lại của Đức Chúa Giê-xu cũng chính là lời dạy về sự sống lại của thân thể xác thịt, là điều mà phái Sa-đu-xê cực lực bác bỏ. Đây là đề tài tranh cãi lớn giữa phái Pharisee và phái Sa-đu-xê mà về sau sứ đồ Phao-lô đã tận dụng để khiến cho có sự bất đồng ở trong tòa công luận khi ông bị xét xử, như đã chép trong công vụ các sứ đồ đoạn 23. Câu 3. Chúng ra tay bắt họ và giam họ vào ngục cho tới hôm sau vì bấy giờ đã là buổi chiều. Câu này hàm ý rằng với cái sự yêu cầu của những người Sa-đu-xê, với cái sự đồng ý của các thầy tế lễ, viên đội trưởng đã sai lính bắt giam Phi-e-rơ và Giăng để đưa ra xét xử trước tòa công luận. Giờ cầu nguyện buổi chiều vào khoảng từ 2 tới 3 giờ chiều. Với sự kiện người què được chữa lành và lời rao giảng của Phi-e-rơ cho dân chúng, có lẽ khi Phi-e-rơ và Giăng bị bắt giam thì đã vào khoảng 4 tới 5 giờ chiều, mà khoảng 6 giờ thì mặt trời lặn bước sang một ngày mới. Câu 4. Dù vậy nhiều người đã nghe lời được rao giảng thì tin số người lên đến khoảng 5.000. Danh từ lời được dùng ở trong câu này là chỉ về lời Chúa, hàm ý những gì mà Phi-e-rơ rao giảng là trực tiếp đến từ Đức Chúa Trời bởi sự thần cảm của Đức Thánh Linh. Số người là số người tin nhận tin lành từ ngày Hội Thánh được thành lập cho tới thời điểm Phi-e-rơ và Giăng bị bắt giam. Trong ngày Hội Thánh được thành lập đã có khoảng 3.000 người tin nhận. Trong ngày người què từ trong lòng mẹ được chữa lành đã có khoảng 2.000 người tin nhận. Câu 5. Vào hôm sau đã xảy ra sự nhóm hiệp của các kẻ cai trị, các trưởng lão, các thầy thông giáo tại Jerusalem. Các kẻ cai trị bao gồm thầy tế lễ thượng phẩm và các thầy tế lễ cùng viên đội trưởng lính của đền thờ. Các trưởng lão là các nghị viên trong tòa công luận. Các thầy thông giáo là những người phụ trách việc sao chép thánh kinh và giải thích thánh kinh. Câu 6. Có Anne là thầy tế lễ thượng phẩm, Caiphe, Giăng, Alexander và nhiều người thuộc về bà con của thầy tế lễ thượng phẩm. Ở trong Luca đoạn 3 câu 2 cho chúng ta biết cả Anne và Caiphe đều là thầy tế lễ thượng phẩm, nhưng Anne là thầy tế lễ thượng phẩm do thống đốc Quirinius chỉ định từ năm 7 trước công nguyên cho tới năm 14. Khi Đức Chúa Giê-xu bị bắt và khi Phi-e-rơ cùng Giăng bị bắt thì Anne không còn ở trong chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm mà là Caiphe. Nhưng Anne vẫn được gọi là thầy tế lễ thượng phẩm. Có lẽ khi ấy Anne là người đứng đầu tòa công luận và Anne chính là cha vợ của Caiphe. Chúng ta không biết gì về Giăng và Alexander được nói đến ở trong câu 6 này, nhưng có lẽ độc giả của Luca biết rõ. Có thể họ là hai nhân vật nổi tiếng ở trong tòa công luận ở tại Jerusalem vào thời bấy giờ. Có lẽ họ cùng các người nhà, tức là những bà con của thầy tế lễ thượng phẩm, đều thuộc phái Sadducee, là phái bài bác cái giáo lý thân thể xác thịt được sống lại. Câu 7, chúng đặt họ vào giữa, hỏi rằng, trong thẩm quyền nào hoặc trong danh ai mà các ngươi đã làm điều ấy? Các kẻ cai trị, các trưởng lão, các thầy thông giáo, các bà con của thầy tế lễ thượng phẩm đã nhóm hiệp thành một vòng tròn, và Phi-rơ cùng dân bị giải ra đặt đứng giữa vòng những người xét xử họ. Làm điều ấy là làm cái sự chữa lành người què và rao giảng về sự sống lại của Đức Chúa Giê-xu, công bố Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ, tức Đấng Messia được hứa trong Cựu Ước. Vào thời ấy, người nào muốn rao giảng về Thiên Chúa hoặc là giảng dạy Thánh Kinh đều phải được sự chấp thuận của tòa công luận, tức là phải rao giảng và dạy dỗ bởi thẩm quyền tòa công luận ban cho. Những người làm phép lạ thì nhân danh thần linh mà họ tôn thờ. Vì thế mà câu hỏi đặt ra cho Phi-rơ và Giăng là trong thẩm quyền nào hoặc trong danh ai mà các ngươi đã làm điều ấy? Câu 8. Bây giờ Phi-rơ được đầy dẫy thánh linh đã nói với chúng, hỡi các nhà cai trị của dân chúng và các trưởng lão của Israel. Con dân Chúa khi hết lòng tin kính Chúa và sống theo lời Chúa thì luôn được đầy dẫy thánh linh. Nhưng trong sinh hoạt thường ngày, họ hoàn toàn được tự do chọn hành xử hoặc là theo thần trí, hoặc là theo cái sự ham muốn bất chính của xác thịt. Khi họ hành động theo thần trí thì đó là hành động bởi sự đầy dẫy thánh linh. Khi họ hành động theo sự ham muốn bất chính của xác thịt thì đó là họ hành động trong sự giới hạn thánh linh mà Đấng Thần Linh đã ban cho họ, như lời đã chép trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 19. Ngoài ra, một người nói hoặc làm bởi sự được đầy dẫy thánh linh còn có nghĩa là Đức Thánh Linh nói và làm qua người ấy. Câu 9. Nếu hôm nay chúng tôi bị tra hỏi về việc lành làm cho một người tàn tật, bởi đó người ấy được chữa lành. Câu 10. Thì hết thảy các ông và hết thảy dân Israel hãy biết rằng, trong danh của Đức Chúa Giê-xu Christ ở Nazareth, Đấng các ông đã đóng đinh trên thập tự giá, Đấng Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại từ những cái chết, trong Ngài, người này đứng trước các ông, khỏe mạnh. Phi-rơ khẳng định rằng việc người què từ trong lòng mẹ đã hơn 40 năm được chữa lành là một việc lành. Theo văn hóa của dân Israel, việc lành là việc đến từ Đức Chúa Trời. Vậy Phi-rơ công bố việc làm của ông là đến từ Đức Chúa Trời. Việc làm đến từ Đức Chúa Trời thì đương nhiên là bởi thẩm quyền do Đức Chúa Trời ban cho. Phi-rơ nói tiếp, việc làm lành bởi thẩm quyền của Đức Chúa Trời mà ông làm là làm trong danh của Đức Chúa Giê-xu Christ ở Nazareth. Làm trong danh của Đức Chúa Giê-xu Christ ở Nazareth có nghĩa là thay cho Đấng Christ để mà hành động. Phi-rơ dùng danh xưng Đức Chúa Giê-xu Christ ở Nazareth để vừa nhấn mạnh Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ, tức Đấng Mê-si-a, vừa nhấn mạnh đó là Giê-xu đã bị đóng đinh trên thập tự giá. Vì khi Đức Chúa Giê-xu bị đóng đinh, Tổng đốc Phi-lát đã sai lính La Mã đóng trên thập tự giá 100 bản do ông viết bằng 3 thứ tiếng Hebrew, Latin, tức là tiếng La Mã, và tiếng Hy Lạp. Lời được viết trên bản là Giê-xu, người Nazareth, vua của dân Do Thái, như đã chép trong văn đoạn 19, từ câu 19 đến câu 20. Phi-rơ tiếp tục công bố Đấng Christ bị đóng đinh trên thập tự giá là bởi các kẻ đang tra xét ông và dân, và Ngài đã được Đức Chúa Trời làm cho sống lại. Phép lạ mà Phi-rơ làm ra trong danh của Đức Chúa Giê-xu Christ ở Nazareth đã khiến cho người què từ trong lòng mẹ và đã hơn 40 tuổi được khỏe mạnh. Tính từ khỏe mạnh có nghĩa là không có một đặc bệnh gì ở trong thân thể. Câu 11. Đấng ấy là khối đá bị xem thường bởi các ông, những kẻ xây nhà, đã trở nên khối đá chính của góc nhà. Phi-rơ tiếp tục dùng Thi Thiên 118 câu 22 vừa để cáo tội những người đang xét xử ông và dân, vừa để khẳng định Đức Chúa Giê-xu chính là Đấng Christ. Ông cáo buộc họ là những kẻ cầm quyền trong dân Israel. Họ có nhiệm vụ gây dựng thuộc linh cho dân Israel, họ có nhiệm vụ suy ngẫm lời Chúa và nhận thức rằng Đức Chúa Giê-xu chính là Đấng Mê-si-a đã được hứa trong Thánh Kinh. Thế nhưng chẳng những họ đã chối bỏ Ngài mà còn giết Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-xu Christ thật là khối đá chính của góc nhà để xây dựng nên nhà của Thiên Chúa là Hội Thánh. Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 9 cho chúng ta biết, vì chúng tôi là bạn cùng làm việc với Thiên Chúa, các anh chị em là ruộng của Thiên Chúa, là nhà của Thiên Chúa. Và Ti-mô-thê nhất đoạn 3 câu 15 chép, nhưng nếu ta chậm trễ thì con biết cần phải xử sự như thế nào trong nhà của Thiên Chúa tức là hội thánh của Thiên Chúa hàng sống, trụ và nền của lẽ thật. Lời cáo buộc và khẳng định của Führer cũng chính là lời cáo buộc và khẳng định của Đức Thánh Linh, vì Đức Thánh Linh đang phán qua môi miệng của Führer. Câu 12. Chẳng có sự cứu rỗi trong ai khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho trong loài người để chúng ta phải được cứu trong danh ấy. Sự cứu rỗi được nói đến ở đây là sự cứu ra khỏi án phạt của sự phạm tội. Sự phạm tội là bất cứ ý nghĩ, lời nói, việc làm nào nghịch lại các điều răn của Thiên Chúa. Đó là điều mà chúng ta đã đọc lại hàng tuần khi chúng ta nhóm hiệp. Án phạt ấy là sự bị hư mất đời đời trong hỏa ngục như đã được lời Chúa nói rõ. Tê-sa-lô-ni-ca nhì đồng 1 câu 9 chép, họ sẽ bị hình phạt hư mất mãi, xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài. Khải Huyền đoạn 20 từ câu 11 đến câu 15 chép, rồi tôi đã thấy một ngai trắng lớn và đấng ngự trên nó, đất và trời trốn khỏi mặt Ngài, chẳng còn thấy chỗ của chúng. Tôi đã thấy những kẻ chết nhỏ lẫn lớn đứng trước Đức Chúa Trời. Có những sách được mở ra, lại có một sách khác là sách sự sống được mở ra. Những kẻ chết bị phán xét bởi những việc đã được ghi lại trong những sách ấy tùy theo những việc làm của họ. Biển đã trao ra những kẻ chết trong nó, sự chết và âm phủ cũng đã trao ra những kẻ chết trong chúng. Mỗi người bị phán xét tùy theo những việc làm của họ. Sự chết và âm phủ bị ném vào hồ lửa, đó là sự chết thứ nhì. Bất cứ ai không được tìm thấy được chép trong sách sự sống thì cũng bị ném vào hồ lửa. Ở dưới trời, tức là ở trên đất, nơi Đức Chúa Trời đặt đẻ loài người, trên khắp đất chẳng có tên của bất cứ ai ngoài tên của Đức Chúa Giê-xu, khiến cho loài người phải nhờ vào đó mà được cứu rỗi. Được cứu trong danh của Đức Chúa Giê-xu có nghĩa là được cứu nhờ tin vào lời dạy và việc làm của Ngài. Bởi tin vào lời dạy và việc làm của Đức Chúa Giê-xu mà một người thật lòng hối cải, tức là đau đớn vì đã phạm các điều răn của Thiên Chúa và không còn muốn tái phạm, vui mừng tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giê-xu. Ngày nay ở trong thế gian có vô số các tổ chức tôn giáo đưa ra những phương cách cứu rỗi loài người. Thậm chí có những tổ chức tôn giáo mang danh của Đức Chúa Trời và danh của Đức Chúa Giê-xu Christ, nhưng tất cả chỉ là sự lừa gạt của ma quỷ, tất cả chỉ là cỏ lùn do ma quỷ gieo vào trong thế gian mà hàng tỷ người ngộ nhận, đó là lúa mì. Không một giáo hội hay giáo phái nào là hội thánh, chỉ có một hội thánh duy nhất là tập thể của bất cứ ai thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giê-xu Christ, hết lòng sống theo Thánh Kinh và chịu báp têm vào trong danh của Ba Ngôi Thiên Chúa. Bài giảng của Führer dành cho các kẻ cầm quyền trong dân Israel thời bấy giờ, tuy ngắn, gọn, nhưng đầy đủ. Bài giảng ấy vừa chỉ ra cho họ biết Đức Chúa Giê-xu chính là Đấng Christ, vừa lên án họ đã đóng đinh Ngài trên thập tự giá thay vì tiếp nhận Ngài, vừa khẳng định sự sống lại của thân thể xác thịt, vừa khẳng định sự cứu rỗi chỉ có trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Tiếc thay, không một người nào trong số những người đã nghe chịu tin nhận lời giảng của Führer. Họ chỉ muốn bảo vệ chức vụ và quyền hành trong tay. Ngày nay có nhiều người tự xưng là người rao giảng tin lành và giảng dạy lời Chúa, nhưng cũng mù lòa thuộc linh, không nhận biết lẽ thật của lời Chúa. Họ không nhận biết rằng Chúa chỉ lập nên hội thánh chứ Ngài không lập nên các giáo hội. Họ chối bỏ điều răn thứ tư, chối bỏ việc giữ ngày Sa-bát của Thiên Chúa. Họ vu khống và bách hại những ai giữ ngày Sa-bát thứ bảy theo Thánh Kinh. Họ không thể nhìn thấy lẽ thật của lời Chúa vì mắt thuộc linh của họ đã bị danh vọng, chức vụ và quyền thế trong các tổ chức tôn giáo mang danh Chúa làm cho mù lòa. Nếu họ không kịp thời ăn năn thì phần đã định cho họ đã được tiên tri trong Ô-sê đồng 4 câu 6. Hậu quả sự vô tín của họ gây hại đến con cháu của họ, vì chính họ dẫn dắt chúng đi vào con đường chống nghịch điều răn của Thiên Chúa. Có thể nói bài giảng thứ ba của Führer sau khi hội thánh được thành lập cũng chính là bài giảng dành cho hàng giáo phẩm trong các tổ chức tôn giáo mang danh Chúa ngày nay. Rất tiếc hầu hết những người trong số họ, cũng như hàng giáo phẩm ở trong Do Thái giáo cách nay gần 2.000 năm, vẫn cứng lòng và mù lòng bởi những cái sự ham muốn bất chính của xác thịt. Và tới đây chúng ta kết thúc bài học ngày hôm nay. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an, giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta đều được nên thánh một cách trọn vẹn, không chỗ trách được, và sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giê-xu Christ là cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Tiếp tới đây kính mời quý ông bà chị em Cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca. Xin mãi chẳng lìa con, nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài.
Trên đường con rong ruổi theo bước chân Ngài, chẳng ngại những gian nan, có Chúa cùng đi chẳng mang bao trắc trở. Ngài bên con mãi được gần Ngài. Giữa những cuộc sông lặng gió yên ngày, những lúc đường đi núi đồi bao chướng chở, Ngài bên con mãi được gần Ngài. Cuộc sống an vui khi con được bên Ngài, cuộc sống
cho đến chừng các ngươi già cả tóc bạc, ta là đấng sẽ bồng ẵm các ngươi. Ta đã làm ra và ta sẽ gánh vác, ta sẽ bồng ẵm và giải cứu các ngươi.
Cuộc sống an vui khi con được bên Ngài, cuộc sống an vui khi con được yêu thương, cuộc sống an vui khi con dựa nương Ngài, cuộc sống an vui khi Ngài hằng yêu con. Giêsu ơi, xin mãi chẳng lìa trong suốt cả đời con, cho mãi đến ngàn xa. Dẫu có nhiều khi trên đường con vấp ngã, nhưng Chúa nhân từ đỡ dậy bước chân con. Chúa dẫn dìu con tháng ngày bao vất vả, Ngài bên con giữ con luôn gần. Đồng Giê-xu xót thương cho cuộc đời, thứ tha bao tội tình, dẫn đưa con tìm về chốn vinh quang trời cao. Lòng con đây biết ơn luôn trọn đời, kính dâng lên ngàn lời, tán dương lên tận trời. Chúc tôn danh Giê-xu.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.